đó. Đức Phật nói rằng cũng giống như người mà nặng sữa nhỉ? Mỗi ngày mỗi nạn, tức là mình mặc dầu không có tiền bạc, nhưng mà ai muốn tới mình giúp đỡ thì mình cũng cố gắng, mình giúp đỡ, mình tạo được cái phước. Ngược lại đó, những người giàu thì cứ nghĩ thôi, thì để cho giàu rồi mình mới làm phước. Nhưng mà thường thường giàu rồi thì không bao giờ làm phước tiếp theo được, rất là khó. Cho nên Đức Phật có nói đó, cái người mà nghèo quá cũng khó tu, mà cái người mà giàu quá cũng khó tu là vậy. Nghèo quá thì chúng ta không đủ cái phương tiện, còn mà giàu quá đó thì chúng ta mãi mê lo những cái chuyện mà ngồi cái việc tu học cái gì vậy, cho nên chúng ta không có thì giờ. Bây giờ có nhiều bài khó lắm, nhưng mà quý vị nghe ha. Bài thứ ba là khoanh tay chịu đòn. Thở xưa có anh ngốc xói đầu, ngày nọ có người thấy đầu anh không tóc bằng dùng trái lê đánh lên. Đầu anh bị đánh nhiều lần, máu ra lên láng. Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng im lặng chịu đòn, không kháng cự, không trốn tránh. Bây giờ có người thấy thế, trong lòng bất nhẫn liền bảo anh rằng: vì sao anh cứ đứng trơ ra mà chịu đánh? Nếu không đánh lại thì nên tránh đi mới phải. Kìa xem, đầu anh đầy cả máu không sợ đau à? Anh ngốc đáp rằng: ôi, người ngu này rất sắc láo, nó không hiểu gì cả. Vì thấy đầu ta không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn mới tùy tiện dùng trái lê đánh lên. Không biết đó là đầu ta, nó đánh ta đến nỗi máu ra lênh láng. Ông ơi, đối với hạng người vô trí thức ái, ta chẳng biết tính làm sao được. Người kia nghe rồi rất giận, liền trách mắng anh ngốc rằng: anh thật là đáng thương, người ta đánh đến nỗi đầu bị thương, máu ra giường ấy mà vẫn đứng chân không lay động, như thế chẳng phải ngu si chứ là gì? Câu này nói gì? Cái này hơi khó ha, để tôi giải. Cái nào khó thì tôi giải cho. Thế thì đây là một cái mẫu chuyện để răn dạy những cái người tu hành, và nhất là cái người tu có những người gọi là ép mình để giữ giới. Giữ giới có nhiều cái cách, mình phải tu khổ hạnh hay là ăn một ngày một bữa để người ta thấy mà sinh tâm mà cung kính. Cũng giống như người ngu mà như là người ta đánh nhưng mà mình vẫn để cho người ta đánh như vậy. Thì thực sự ta, trong cái giáo pháp của Đức Phật, cái điều quan trọng là mình phải làm sao để chứng tỏ cho người khác biết được rằng cái giáo lý của Đức Phật là một giáo lý mà giải thoát giác ngộ, chứ không phải là một cái giáo lý mà cực đoan ở trong cái phương diện này hay là trong phương diện khác. Dù mình đứng đó để chịu cho người ta đánh mà nó được một cái gì đó, tức là mục đích ở đây tức là để cầu một cái gì đó. Anh này là tức là muốn để chứng tỏ rằng cái khả năng chịu đựng của mình nó khá, cho nên mới đứng cho người ta đánh cho bể đầu. Bể đầu thì đâu có lợi ích gì đâu, thì cái đó nó không mang lại cho mình một cái gì mà ích lợi hết. Bây giờ đến bài thứ tư. Giả chết dối chồng. Thời xưa có anh chàng cưới người vợ rất đẹp, nhưng tánh tình không đứng đắn. Chàng thương yêu vợ vô cùng, nhưng trái lại nàng chẳng yêu chàng. Vì thế mà nàng có tình nhân khác, thường có ý muốn bỏ chồng để kết duyên với người nàng thích. Thừa dịp chồng đi vắng, nàng tìm một bà già rồi kín đáo dặn rằng: sau khi tôi đi khỏi nhà, xin bà tìm thay một cô gái khác để vào đây. Chồng tôi có trở về, bà cho chàng biết là tôi đã chết. Bà già đã làm y như lời nàng dặn. Khi trở về nhà, người chồng nghe thấy tin thật buồn rầu, đau đớn, kề bên thi hài khóc lóc rất lâu, rồi mới đem thi hài người con gái ấy hỏa táng, đem tro xương đựng trong cái đẩy, ngày đem mang theo mình để kỷ niệm mảnh tình quá khứ. Còn vợ chàng lúc ấy đã kết duyên cầm sắc với tình nhân, nhưng trải qua nhiều ngày biết được tình nhân đã nhàm chán, phụ rãi nàng, lòng nàng là tưởng nhớ đến người chồng cũ, bằng vội vã trở về thưa với chàng rằng: tôi là vợ chàng, nay đã trở về. Người chồng bảo: vợ tôi chết đã lâu, cô là ai đến đây nói dối là vợ tôi để làm gì? Mặc dù nàng viện bạch đô va phan yêu cầu chàng thừa nhận, nhưng chàng quyết tin chắc vợ chàng đã chết nên không nhận nàng là vợ. Mà câu chuyện này nói cái gì? Ai biết? chấp trước. Thì cái gì mà nó thành kiến rồi thì cái đó mình cho nó là đúng. Mà cái này sở dĩ có bảo cái thủ có thành kiến là tại đâu mà có? Tại vì vô minh, tại mê mà, phải không? Chứ nếu mà mình sáng suốt đó thì mình không có cái chuyện đó. Cũng giống như quý vị hồi mà còn trung học có học cái bài mà miếu vợ chàng Trương không? Nghi ngút đầu gành tỏa khó hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đàn dầu tắt đừng nghe trẻ làng nước chi cho lụy đến nàng. Gì nữa? Dạy oan chi mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trướng khá phụ phàng. Thơ này của ai? Của Lê Thanh Tồn. À đó. Đó thì cái câu chuyện nó cũng hay lắm, mình cũng đem ra làm được một bài thiền để dạy cho học sinh học. Cái đây là tại vì không có hiểu biết với nhau, với vợ với chồng. Ở đây gọi là câu chuyện thiếu phụ năm xương. Đó, cái gì nào mà coi cải lương thì biết cái tuần này. Thì khi mà người chồng ra đi đánh giặc á, thì người vợ ở nhà đã mang thai rồi. Thì khi mà người vợ, người chồng 3 năm sau trở về đó, đó thì người vợ ở nhà đã có đứa con rồi. Mà thường thường á, thì đứa con nó cứ hỏi bố đâu hay là ba đâu hoài, má không có chỉ được. Cho nên khi mà đêm tối hiện về thì người mẹ cái chỉ cái hình mà nó nổi lên trên tường á, thì đó chính là ba con. Thì đứa trẻ nó cứ tin đó là một cái sự thật. Vì vậy cho nên nó cứ nhận cái bóng đó là ba của nó. Thì ba năm sau thì ba thật nó về. Thì là ba cũng muốn gần gũi con cái, thương yêu nó, chiều chuộng nó, nó không. Mà tôi không có ba, mà ba tôi ban đêm mới về. Thì khi mà ông chồng nghe như vậy thì cái lửa giận ganh tị gan, giống như là kiểu mà quận thư, cái này quận thư đồng bào, cái này thành quận thư đàn ông rồi. Vốn hồng vốn dòng họ quận danh gia nó, con quan lại bộ tên là quận thư, dương đàn thuận nãy gió mưa là cùng chàng cái tóc xe tơ những ngày ở ăn thì nét cũng hay. Nó điều ràng buộc là tay cũng già, từ khi vườn mới lên hoa, tin nhà là vắng, tin người lại không. Lửa tim càng dập càng nồng, trách người đáng bạc ra lòng trễu hoa. Ví bằng thú thật cùng ta, cũng dông lượng ấy mới là lượng trên. Dạy chi chẳng giữ lấy nền, tiếc chi mà rước tiếng găng vào mình, lại còn bưng biết dấu quanh làm, chi những thóa trẻ ranh nực cười. Tiếc rằng giấu mặt giấu lời, giấu ta cũng liệu bài giấu cho. Lo gì việc ấy mà lo, kiến trong miệng trắng còn bò đi đâu. Ghê gớm quá đồng bà ha. Làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa ngắt đầu chẳng lên. Làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thấm ván bán thuyền biết tay. Cái đó là nỗi gan của quận thư á. Nhưng mà cái gan này của ông chồng, của ông gì? Trương, không biết Trương gì đây. Ở đây có ai họ Trương không? Trương chứ phải Trương. Cái này họ Trương nhưng họ Trương. Đó thì khi mà người chồng nghe như vậy rồi đó, thì tự nhiên cái máu gan nó nổi lên. Thì cái điều chưa cần hỏi suy nghĩ gì hết chứ. Đó thì mới giận. Giận rồi về là cái điều đầu tiên là mắng vợ. Tại sao trong lúc tôi đi thì bà ngộ tình với người khác. Vậy đó. Đó thì người vợ chưa kịp nói gì hết chứ thì rất là buồn. Tại vì người chồng không thể hiểu mình cho nên nàng mới đi trầm mình, đi tự tử. Thì khi chết xong rồi đó, thì đêm hôm đó hai cha con ngồi đang buồn. Thì đứa nhỏ nó nói, dạ đó ba con bây giờ về tới nơi rồi đó. Nó chỉ cái bóng ở trên tường. Thì ông chồng lúc bây giờ mới rất là hối hận, là cái chuyện đó đã qua rồi. Thì cái điểm nó nằm chỗ nào? Thực sự ra thì cái điểm nó nằm chỗ là một bên thì chấp trước quá nhiều, còn một bên là không có cái đối tượng để giải thích. Vợ chồng ngày xưa dĩ nhiên thương yêu nhau để sinh con đẻ cái là cái chuyện một bổn phận luân lý của cuộc đời. Nhưng cái sự hiểu biết nhau thì tôi nghĩ 10 cặp chắc nhiều lắm chừng được 1-2 cặp. Rất là ít người hiểu biết, rất ít người hiểu biết mà sống có hạnh phúc. Phải thành thật của nó nha. Cho nên vấn đề nó cứ có hoài. Bên Âu Châu này là càng nhiều, nó 10 cặp thì hết 9 cặp ly dị. À, bây giờ là như vậy, thống kê và ăn ở không có. Đàng hoàng là tại vì không có hiểu biết với nhau, không có tin tưởng với nhau, không có tin cậy với nhau. Vì vậy cho nên mới sinh ra nhiều cái vấn đề trong xã hội. Bây giờ thầy Nhất Hạnh đó là thầy giải đúng cái điểm đó. À, gọi là về cái gì? Giải đoạn cái đó. Thầy chỉ cần một cái bài của Thiếu Phụ Năm Xương thôi là thầy giải hết được tất cả những cái chuyện khó khăn của con người. Cho nên thanh niên thanh nữ thích lắm, mà ngay cả bà già chứ không phải là thanh niên. À, tại vì giải đoạn kết, giải ngay đúng cái khúc rối của mình mà sao không thích. À, nhưng thực sự đó thì hiểu được rồi đó, thì cái đó mình ứng dụng trong cái phương pháp Phật học mình giải được hết. Nhưng mà cái người sành tâm lý, phải sành tâm lý học thì mới có thể giúp được cái người đó ra khỏi cái khổ đau. Mà thực sự ra thì cái đó nó không phải là mới, nó cũ mấy ngàn năm rồi, nhưng mà tại vì không có ai khơi nó ra, không có ai giải thích nó. Ví dụ một người mẹ của Á Châu nó cũng khác người mẹ Âu Châu. Dĩ nhiên cái tinh thần người mẹ Á Châu có nhiều cái rất là đẹp, nhưng mà ngược lại nó người Âu Châu cũng có nhiều cái rất là hay. Ví dụ như là một người mẹ Âu Châu đó thì một tuần tới, ví dụ bữa nay là ngày thứ bảy, bữa nay ngày chủ nhật đó, thì trong bữa ăn sau đó trong gia đình ta ngồi là ta họp chồng con là với nhau, hỏi là này con ơi hay là anh ơi, chồng ơi, vợ ơi, vậy đó tuần sau bây giờ ngày thứ hai muốn ăn cái gì, thứ ba muốn ăn cái gì, thứ tư muốn ăn cái gì, thứ năm muốn ăn cái gì đó, thì người vợ cứ căn cứ theo đó để người ta nấu. Còn người mình á mà nấu mà dọn không ăn thì nói sao, mày không ăn tao đem tao đổ chó ăn hay đó, đó. Thì nội nói như vậy đó là cũng mất hết tình nghĩa vợ chồng, tại vì nó không có được cái sâu sắc của cái người Âu Châu. Nó dĩ nhiên người đàn bà Á Châu mình có nhiều cái cũng rất là đẹp, rất hay, có những cái rất hy sinh, nhưng mà ngược lại không có được cái thổ lộ đó. À, cho nên mục đích của người Việt Nam mình á, trời, mà tôi thì có nhiều cái, và cái này tôi cũng phải nói thật, ép cái gì tôi cũng được, mà ép ăn là tôi bực lắm. Không có thích ăn, mà người mình thì cứ lấy cái gấp bỏ vô trong chén nữa. Mà nhiều lúc là cái người ta không có thích ăn món đó mà cứ bắt bỏ hoài. Nhưng mà ngược lại đó, cái đó là cái tình cảm rất là tốt của cái người đàn bà phụ nữ Á Châu mình. Nấu ra là muốn cho người khác phải ăn, mà ăn thì phải thưởng thức, phải khen cho ngon. Nhưng mà có những cái nó không ngon sao mình khen được, mà cứ bắt mình ăn hoài cái đó. Nó thành thử nó có những cái mà mình không thể nào chấp nhận được ở trong một cái cuộc sống. À, nhưng mà dĩ nhiên cái này mình học giữa đông tây mình học được hết á. Cái hai của đông á, à, người tây cũng phải học, mà cái hai của tây á, người đông mình cũng phải học, giữa cha mẹ vợ chồng con cái cũng vậy. Mà ngay cả bản thân tôi á, quý vị thấy tôi có kể trong sách mà tôi viết, tôi với ông cụ tôi là không bao giờ nói được tiếng nào hết á. Tại vì ông già 50 tuổi mới sinh tôi, thì tôi khi mà lớn lên mà biết đó là giữa cha con không có hiểu biết, không có một cái tình gì hết, hầu như không có cái tình. Thì có cái tình máu mủ gì thôi, nếu bây giờ nhìn giơ bàn tay lên thấy trong này có cha có mẹ thôi, chứ còn không có một cái tình, tức là không có, nó phải gần gũi giống như người Âu Châu. Còn cái người Á Châu mình thì nó nhiều lúc nó bị những cái bức tường nó ngăn cản về vấn đề tuổi tác, về vấn đề đạo đức, về vấn đề luân lý, cũng như về vấn đề mà cái tự ti mà cảm của mỗi cái người, cũng như vậy chấp nhất vào trong một cái công việc. Vì vậy cho nên khi mà chấp nhất thì nó trở thành gọi là thành kiến. À, giống như là cái người chồng ở trong cái câu chuyện này, à, khi mà đã thành kiến là cái xác đó chính là vợ của mình thì cứ chấp chặt là vợ của mình, nhưng không ngờ là cái đó là cái công việc tráo trở, cũng giống như quặng thư. À, cái này nó giống như là quặng thư mà bắt một người con gái bỏ vô trong cái nhà rồi cho người tới đốt nhà đó, rồi sau đó thì sao, thúc sinh á đi lại thì thấy là tưởng đâu vợ mình chết, mà không ngờ là đang làm cô hầu ở tại nhà của mình. À, thì cái đó nó cũng rất là hay. Thì đó là câu chuyện thứ tư. Và câu chuyện thứ năm là khát không uống nước. Vì nghe cho kỹ. Thời xưa có một người đi đường rất khát nước, muốn tìm nước uống để giải khát. Xem thấy sương mù tận đằng xa, y tưởng là nước, sao lại kiếm đông tìm tay, gặp được dòng sông nước trong leo lẻo, chảy thao thao không ngừng, anh chỉ đứng xem không chịu uống. Có người thấy thế lấy lòng quái lạ hỏi rằng, anh vì khát đi tìm nước để uống, hiện tại tìm được nước rồi tại sao không uống? Anh trả lời phi thường quái lạ, nước nhiều như thế này anh uống hết được không? Tự xác thấy uống hết được tôi mới uống, đã biết uống không sao hết được nên tôi không uống, có thế thôi. Ai nấy nghe xong đều chê cười anh. Rồi, ai biết chuyện này nói cái gì? Cái gì nói thử ha, tập vận dụng cái đầu óc của mình ha. À, đúng, cho đàn pháo tay à. À, thì Phật pháp thì nó vô biên, như khi Đức Phật mà thành đạo đó, thì ngài vô trong rừng đó, thì ngài mới bứt một nhóm lá cây, thì ngài mới hỏi tất cả chúng đệ tử rằng lá trong rừng nhiều hay lá trong tay ta nhiều. À, thì tất cả các vị đệ tử mới trả lời bạch Thế Tôn là chắc chắn là lá trong tay của ngài ít hơn là lá trong rừng rồi. Ngài mới nói như thế này, những gì mà ta hiểu biết cũng giống như lá trong rừng, mà những gì ta đem dạy cho các ngươi cũng giống như nắm lá trong tay vậy. À, tức là cái biển Phật pháp nó rộng mênh mông, mà nội cái nắm lá trong tay Đức Phật dạy mà mình còn không hiểu hết nữa, thì huống gì là những cái khác sâu xa hơn. Nhưng mà khi một người mà khi đến học Phật thì có cái tâm cầu đại giải thoát, mà cứ nghĩ rằng phải ôm trọn hết tất cả cái giáo lý vào thì mới làm, còn không có nghĩ rằng, tức là từng chút mình đi từng cái con đường nhỏ để đến một cái điểm chung, đâu có cần phải là đợi là uống hết được nước thì mới uống, uống hết được nước thì tức bụng chứ làm sao. Đó, thành ra cái khác thì mình cứ uống. Khi mà muốn đến với đạo Phật, nhiều cách có thể đến, không chỉ không phải là mục đích là thành Phật mình mới đến với đạo Phật đó, mà tới đó thành Phật liền được, cái đó nó rất là khó. Thế thì cái con đường từ đây đến La Mã, người ta có thể đi bằng máy bay, người ta có thể đi bằng tàu thủy, người ta có thể đi bằng xe đạp, người ta có thể đi bằng xe hơi. Và ngay cả cái chuyện ngày xưa tôi nghĩ chắc có lẽ người ta cũng phải đi bộ. Đó thì vì vậy cho nên con đường nào người ta nói là cũng dẫn tới La Mã hay là như vậy. Là sự giải thoát thì nó giống nhau hết. Nhưng mà đi phương tiện nào thì tùy theo mỗi người muốn đi cái gì đó đi. Chứ bởi tôi có nói cái tiếng Nhật nó có cái câu như thế này, Atama ga i và Atama ga wari, cái đầu này tốt cái đầu kia xấu. Mà hồi tôi còn học tiếng Nhật là cứ cãi mấy bà thầy chuyện này hoài, tôi nói không có đầu ai tốt đầu ai xấu, đầu ai cũng giống nhau hết. Mấy bà thầy hỏi tại sao vậy, thì tôi nói nếu mà giải thành một bài toán thì ông A giải cũng vậy mà bà B giải cũng vậy thôi, thì nó cũng phải ra số thành thì mới đúng đáp số, chỉ có cái là nhanh hơn hay chậm hơn thôi. Nếu mà người gọi là thông minh á thì giải nhanh hơn chút, còn người mà không thông minh thì mình ngồi cái lòng hoài, ngày sau nó cũng ra bài toán đó, nhưng mà cái cuộc của bài toán nó vẫn là bài toán thôi. Thì sự giải thoát nó vẫn là sự giải thoát, chỉ có cái là anh đi chậm hay đi nhanh thôi. Nhưng cuối cùng lại thì ai cũng tới. Cho nên tục ngữ Việt Nam mình cũng có câu cái gì đó, ca dao đó, lò dò cũng đến bên giang mà lang thang cũng đến gì đó, lang thang cũng đến bên đò ha. Lò mò cũng tới Vĩnh Giang và lang thang cũng tới Vĩnh Đò. Lò mò cũng tới Vĩnh Giang, tức là đi từ từ nó cũng tới Vĩnh Giang, tức là xong á. Lò mò cũng tới Vĩnh Giang mà lang thang cũng tới Vĩnh Đò. Đi lang thang rồi cuối cùng cũng tới Vĩnh Đò thôi. Cho nên người học Phật mình trước sau thì cũng đi đến sự giải thoát, mình phải hiểu cái chuyện đó. Thì khi đã chấp nhận cái việc đó thì mình phải lên đường, chứ không thể chờ nó. Bây giờ tôi không có tu, chờ tôi thành Phật tôi tu luôn, cái chuyện đó nó rất là khó có thể. Rồi bây giờ đến câu chuyện thứ 6, giết con thành gánh. Thuở xưa có người nuôi 7 đứa con, trong số ấy có một đứa chết. Anh để thi hài trong nhà rồi tự mình và cả gia đình bỏ nhà đi nơi khác. Người láng giềng thấy thế hỏi rằng, sao anh không đem đứa con đã chết của anh ra ngồi mai táng, lại bỏ nhà đem nhau đi ra ngồi? Hành vi như thế rất là dại dột. Anh nghe xong trả lời, người chết phải đem ra ngồi mai táng, đúng hay sai chẳng cần. Vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào không? Thân ơi, chỉ có cách là giết thêm một đứa nữa mới có thể thành gánh, gánh đi chôn. Kết quả anh giết một đứa con nữa để cùng đứa con đã chết, rồi chắc thành một gánh, gánh lên chôn trên núi cao. Chuyện này ai biết nói cái gì? Cái này cũng là câu chuyện đời, chuyện đời hết, trong câu chuyện không có câu chuyện đạo nào hết, nhưng mà tình đời, nhưng mà ý đạo à, nó hay là chỗ đó. À, thì cái nào quý vị không biết thì tôi giải ha. À, thì thường thường á, cái người mà làm có một cái lỗi đó thì không nghĩ là sám hối, thôi để tôi làm thêm hai ba cái rồi tôi sám hối luôn nó tiện. Một một người chết thì chưa đem chôn, để cho đủ hai người chết cho nó chôn luôn thể cho nó đỡ. À, vì vậy cho nên một cái lỗi dầu nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa đó, mà mình không sám hối thì nó cũng tạo thành một cái lỗi to lớn. À, thì vì vậy cho nên cái người tu hành đó, để mà thấy mà lỗi xảy ra đó, thì mình phải bắt đầu mình sám hối. À, cái lỗi của con người nó giống như ngọn lửa, tuy rằng nó rất là nhỏ nhưng mà nó dễ làm cháy cả một cái công đức to lớn đó. Mình thấy cái ngọn nhang, ngọn nến nó tuy nó không có gì hết, nhưng mà nó có thể đốt cháy hết cả một cái ngôi nhà. Thì việc sân si của con người cũng vậy, nó có thể làm cháy cả những cái công đức khác. Thế thì ở đây cái người này á, chết một đứa thì không chịu chôn, có nghĩa là làm một cái lỗi thì không có chịu sám hối. À, nó thôi để chờ có thêm cái nữa thì sám hối luôn thể cho nó tiện, cho nên mới giết thêm đứa con. Cuối cùng là lỗi nó cứ chồng chất lên với nhau. À, quý vị nghe mấy cái câu chuyện nó rất là hay, nhiều câu chuyện hay lắm, nó là câu chuyện luân lý ở trong cuộc sống của mình mà đem ra để ứng dụng cho chính bản thân mình, nó cũng có cái hay, nhiều lúc đem về nhà dạy con cũng được ha. À, hay lắm, rất là hay. Nên là Đức Phật không dạy, không phải là dạy cho cái người xuất gia không, mà dạy cho cái người tại gia. Giờ câu chuyện thứ bảy là nhận người làm anh. Thời xưa có người nhà rất giàu có, cử chỉ đứng đắn lại thông minh, vì thế kẻ xa người gần đều thán phục ái mộ. Bây giờ có một người đến nhận làm anh mình, thường thường qua lại thân thích phi thường. Chàng này nhận người nhà giàu làm anh để chi thế? Mục đích chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó người nhà giàu kia sa sút khốn cùng vỡ nợ, chàng ta trở mặt lãnh đạm và nói thẳng với người nhà giàu kia rằng: ngươi không phải là anh của ta. Câu chuyện này nói gì? Thế thì cái câu chuyện này ý muốn nói đó là những người ngoại đạo đó hay lợi dụng cái giáo pháp của Đức Phật để tuyên dương cho cái giáo pháp của mình. Tại vì thấy cái giáo pháp của Đức Phật khá đó, cho nên mới nương theo để mà làm cho cái giáo pháp của mình nó được phát triển. Cũng giống như người nhà nghèo kia đó, thấy người ta giàu cho nên dựa vào để tạo cái thanh thế. Người ta nói là sao? Thái sang, đúng là lấy thái sang với quần làm họ đó, tức là cái danh từ như vậy. Nhưng mà thấy người ta nghèo rồi thì sao? Trở mặt bỏ đi luôn. Đó thì ngộ đạo như vậy, thấy giáo pháp của Đức Phật cao đẹp cho nên muốn nhận cái giáo pháp đó làm cái giáo pháp của mình. Đó rồi thì đi phô trương với những người khác là cái này không đúng, cái này sai, cái này cái kia nọ. Đó là cái tâm lý mà của những người mà không có hiểu đạo. Cái câu chuyện này cũng hay đó. Câu chuyện thứ 8 là trộm áo nhà vua. Thời xưa có người nhà quê lẳng vào kho áo của vua lấy trộm một ít y phục, rồi lắng chạy đến một phương xa. Sau khi vụ mất trộm bị phát giác, nhà vua bằng phái nhiều binh lính đến các nơi tra tìm. Cuối cùng bắt được tên ăn trộm đưa về tòa án. Khi bị thẩm vấn, y không thừa nhận y phục này là đã lấy trộm của vua, còn nói là di sản của tổ phụ lưu truyền lại. Vua mới bảo y lấy y phục ấy mà mặc thử. Y không biết cách mặc, đem món đáng mặc trên cánh tay mà mặc dưới chân, đem món đáng mặc ngang lưng bụng mà mặc lên trên đầu. Vua thấy thế phán rằng: ngươi mặc lộn như vậy, chứng tỏ y phục đây chẳng phải của tổ phụ ngươi lưu truyền. Huống nữa y phục này là của vua và các quan mặc, tổ phụ ngươi làm gì có thứ này. Tên trộm cứng họng không thể trả lời được, đành phải cúi đầu thừa nhận. Ở đây ý nói cái gì? Thế thì ở đây cũng ý nó là giống như là ngộ đạo, khi mà dùng cái giáo pháp của Đức Phật thì hay lấy cái đầu, cái đuôi gắn vào cái này cái nọ, thì nó là cái giáo lý của mình. Cũng giống như cái người ăn trộm, học được cái câu này câu kia, thì hồi đó tại vì thời của Đức Phật còn tại thế thì có lục sư ngộ đạo, thì cũng giống như cái người ăn trộm áo của vua vậy. Thực sự ra thì không phải là cái người sáng chế ra hay tất cả cái áo, hay là không phải cái, nhưng mà tự nhận là cái đó là cái áo của mình. Thì cái giáo pháp của Đức Phật nó cũng vậy, có những người mạo nhận đó là giáo pháp của Đức Phật, rồi lấy cái đầu làm cái đuôi, lấy cái đuôi làm cái đầu. Như có những cái tờ báo mà họ thay vì họ trích đăng từ đầu đến cuối, họ không có trích, họ đang có một khúc là nó cái lời ông nói là của ông kia nói, lời đó của bà kia nói, thì cũng giống như là cái người mà vừa rồi lấy trộm máu của nhà vua vậy. Cái này cái câu cái chuyện số 9 này chắc có gì biết. Kẻ ngốc khăn cha. Thời xưa có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác, nào là cha anh lòng rất nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả, nào là cha anh không hề cướp giật lường gạt tài vật của ai, nào là đối đãi với mọi người rất công bình chánh trực, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong khi nguy khốn, vân vân. Lúc ấy có một người ngu thế thế tự nghĩ mình cũng nên khen cha mình một phen. Nghĩ sao anh bằng nó, đức hạnh của cha tôi còn hơn đức hạnh phụ thân của ông nữa. Người chung quanh bằng hỏi đức hạnh ông thân anh như thế nào. Người ngu liền đáp: cha tôi từ nhỏ tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì về việc ấy. Ai nói nghe cũng đều bật cười mà nói: nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục thì làm sao sanh anh được. Nghe hỏi anh nọ đừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao. Ở đây muốn nói gì? Câu chuyện này nói gì? Câu chuyện này nó thuộc về trong cái giới đó. Nói vậy có gì biết nó liên quan về giới. Giới gì? Giới nói dối. Tức là không có mà nó có, không được mà nó được, không thấy mà nó thấy. Cứ tưởng rằng mình khen như vậy là đúng, nhưng thực sự ra khen đó là một cái lời gọi là ý ngữ, trang sức cái lời nói của mình để cho nó hay đẹp. Nghĩ rằng thấy người ta khen cha mình như vậy thì mình cũng phải khen cha mình cho nó khá, nhưng mà không ngờ khen cái đó là khen cái điều dại dột, nó không có đúng, thành ra gọi là ý ngữ, là trang sức phù ngôn mỹ ngữ, diễm khúc tình tư, đạo dục tăng bi, đẳng nhân tâm chí đẳng, tam giả khảo vị thô ác mà lệ nhân đẳng, tứ giả lưỡng thiệt vị, hướng thử thiết bị, hướng bị thiết thử, ly gián ăn nghĩa khiêu thắng, đấu tranh đẳng, nại chí quyền tiền dự hậu hủy, diện thị bố phi, chứng nhập nhân tội, phát tiên nhân đẳng, gia vọng ngữ chi lội giả, nhiều phàm phu tự ngôn chứng thánh, như ngôn kỳ đắc, tu đạo hoàng giả, tu đạo hàm quả đẳng, danh đại vọng ngữ kỳ tội cực trọng, dư vọng ngữ vị cứu tha quốc nạn. Cổ nhân hành kỹ chí yếu, tự có vọng ngữ thi, cố kinh văn, nhất sa di khinh tiếu, nhất lão tỳ kheo độc kinh, thinh nhi khẩu phệ, như lão tỳ kheo giả thị a la hán, nhân giáo sa di cấp sám, cẩn miễn địa ngục, chu đọa cầu thân, ác ngôn nhất cứu di hại chí thử, cố kinh văn phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, thể dĩ trảm thân, do kỳ ác ngôn y khả bất giới dư. Gì hiểu gì không? Có hiểu gì không? Nghe không hiểu gì, không biết tiếng gì. Cái này chữ Hán không? Thì đó nói về cái giới thứ tư, cách nói dối về ý ngữ, về ác khẩu. Thì cái người mà trang sức cái lời của mình hay đẹp để làm cho người khác mà tin theo đó, nó cũng thuộc về cái loại nói dối này. Thì cái anh này cũng là cái hình thức của nói dối. Còn câu chuyện này thì chắc ai cũng phải biết hết nè. Câu chuyện thứ 10 nè. Phú ông cắt lầu. Thời xưa có một người nhà giàu rất ngu si, không biết việc gì cả. Một hôm chàng đi đến nhà một phú ông khác. Đó là một nhà lầu ba tầng, xinh đẹp không đâu bằng. Lòng chàng rất ham thích và tự nghĩ: Tiền của ta ít hơn người này, nhưng lẽ nào không cắt được một trong ba từng lậu ấy? Đoạn chàng về nhà, liền cho mời một nhà kiến trúc đến hỏi rằng, ông có thể cắt lậu ba từng không? Nhà kiến trúc đáp, được, tôi đã làm nhiều nơi rồi. Chàng nói, tốt lắm, ông nên làm ngay cho tôi một tòa lầu ba kiểu giống như của bạn tôi. Nhà kiến trúc đem nhân công khởi sự ban đắp, đắp nền, xây đá lên tường. Cách ít hôm sau, chàng nhà giàu đến xem xét, không thấy tầng lầu thứ ba, bèn hỏi nhà kiến trúc, hiện tại ông đang làm gì đó? Nhà kiến trúc trả lời, tôi làm nhà lầu ba tầng cho ông đây. Chàng lại hỏi, tại sao cắt lầu tầng ba mà lo xây tầng dưới, không chịu cắt nội tầng trên cho tôi? Nhà kiến trúc trả lời, phải cắt từ tầng một lên cắt tầng hai, làm sao có thể cắt được tầng ba được? Không suy nghĩ kỹ, lập tức chàng ngăn rằng, không, không, tôi không cần làm hai tầng dưới, tôi chỉ muốn làm nội tầng thứ ba thôi. Ông nên làm cho tôi một tầng chót trên cho mau chóng. Nhà kiến trúc nghe xong cười to, Đô Ba Phan giảng rõ cho chàng nghe, nhưng chàng quá cố chấp, kiên quyết, yêu cầu nhà kiến trúc chỉ làm tầng thứ ba. Nhà kiến trúc không có cách gì làm cho chàng hiểu rõ được, đành phải đình công việc cắt nhà. Cái này thì không ai không hiểu. Bây giờ chuyện đạo muốn nói cái gì? Ai biết? À, thì tức là cái gì đó, tương đa số thì ai cũng hiểu. Tức là bây giờ ai có cái pháp môn gì mà nghĩa là thành Phật liền là ham lắm ha. Tu thì không thích tu, nhưng mà ai có pháp môn gì đó thì mong mà có tu thì muốn cho thành Phật liền, chứ không thành Phật thì không có được ha. Cho nên cứ bị người ta lừa hoài, giống như người ta bán thuốc dán mà mày bỏ Sơn Đông. Người ta khoe là cái thuốc dán này trị bá bệnh đó, thì tại vì mình ham rẻ mình vô mua, mình đâu có cái loại nào mà rẻ mà uống mau lành bệnh đâu. Trên cuộc đời này tôi nghĩ không có cái loại nào như cái công nào thì nó xứng với cái quả đó. Vì vậy cho nên trong cái cuộc sống của mình, cái công đức bao nhiêu thì nó sẽ sinh ra cái kết quả đó bao nhiêu. Thì cái người xây nhà cũng vậy, người học Phật thường thường á, vô chùa thì không có chịu học cái kinh bình thường. Cứ học toàn là Bát Nhã với Kim Cang, học chút cái đầu đau luôn. Thì nghĩ là học vậy mới chắc. Cái tầng thứ nhất mình phải xây trước, tức là vô cũng phải học Đại Bi, học Bát Nhã, rồi vô cũng phải tụng kinh, cũng phải ngồi thiền, cũng phải đủ thế. Thế nhiều người vô thì không chịu, chỉ có thiền, thiền mới được, còn ngồi ra là cái gì cũng không có được ấy. Tôi nói thực sự ra thì không phải vậy. Trước khi mà đi thiền là mình tịnh độ mình phải rành. Tịnh độ thật là rành rồi thì mình tới thiền nó lẹ lắm. Chứ còn người tịnh độ mà chưa có rành, nó thấy người ta thiền mình về cũng thiền rồi dẹp luôn bàn thờ luôn, không lại Phật không gì hết. Cái đó cũng không đúng nữa. Có nhiều người về nhà không thấy bàn thờ Phật, đâu có sao nhé. Nói giờ thôi thiền đâu cần Phật. Thì cái đó cũng là cái rất là nguy hiểm, tại vì mình chấp vô đó là cũng được. Cho nên những cái hình thức đó cũng rất là quan trọng. Mà muốn xây cái nhà tầng thứ ba, đây cũng là những cái mà luân lý với giáo khoa thư người ta cũng dạy vậy. Đó thì muốn xây cái tầng thứ ba thì phải xây tầng thứ nhất và tầng thứ hai trước. Mình chưa xây những tầng này mà đã lo xây cái tầng thứ ba thì chắc chắn là không có ông thợ nào mà xây được. Người học Phật cũng vậy. Ban đầu mình phải vào mình học những cái kinh điển căn bản, những cái giáo lý bình thường của đạo Phật. Thì lúc bây giờ mình mới tiến xa hơn nữa. Đâu có ai được quyền cấm mình là không có được tiến xa nữa. Không ai bắt buộc mình phải như vậy. Rồi khi mình cũng giống như mình đi học trung học, từ tiểu học nó khác, lại trung học để nhất cấp khác. Ở Việt Nam mình thì còn có bằng A, bằng B, bằng C. Trước xa nữa thì còn có bằng D nữa. Bằng D học gì? Chữ Hán Văn, thời cái đó hồi trước 65 nó mới còn. Sau này thì không còn. Mà Việt Nam mình thì chỉ có 12 lớp thôi. Còn anh nào nói vậy, Việt Nam tôi học tới lớp 13 là tôi mới ra ngũ quốc. Này nói láo. Việt Nam đâu có lớp 13. Còn nếu nó ở Đức tôi chỉ học có 12 năm đỗ tú tài thì ông này cũng phải xét lại. Nó không có chuyện đó. Tại vì ở đâu nó có một cái trình độ, nó có một cái việc cái này giáo dục nó khác nhau. Thế thì khi mà học ở dưới trung học á, thì mình học những cái tổng quát, rồi lên tới đại học cũng vậy. 2 năm đầu là phải học anh ngày mai nè hết. môn gì thì cái đó thuộc về nhân văn, cái đó thuộc về khoa học, thì mình phải học chung hết, tổng thể hết. Rồi bắt đầu năm thứ ba, năm thứ tư thì mới chia ra từng cái ban một để học lên, lên gọi là Việt Nam mình gọi là hậu đại học, cái chương trình cao học thì gọi là hậu đại học. Thực sự ra lên đó thì không cần học nữa. Chương trình mà tiến sĩ với lại cao học thì không phải học, mà là nghiên cứu sinh, chứ không có còn cái là sinh viên. Ở dưới là học trò, lên tới học sinh, tới sinh viên, tới nghiên cứu sinh. Người ta chia ra là bốn giai đoạn, sau này mong cộng sản dồn là sao đâu, mà đại học cũng cái học sinh luôn, học sinh đại học, chứ có học sinh đại học, là sinh viên đại học, học sinh đại học. Thế thì khi mình học lên cao đó thì mình mới học những cái chuyên môn, thì những cái ngành về luật, những cái ngành về luận, những cái thuộc về mật, những cái thuộc về thiền, mình cũng có quyền nghiên cứu, chứ cũng không có ai bắt mình là mình không có, không ai cấm mình được cái chuyện đó. Nhưng mà những cái căn bản đó, mình phải đi, mình đi xong rồi thì những cái khác mình có thể tiếp tục được. Chuyện số 11 là Bà La Môn giết con. Thế xưa có một phái ngọa đạo kêu là Bà La Môn. Trong bọn họ có một người tự xưng là có thể biết được quá khứ vị lai. Đối với các học vấn, diễn nói, trôi chảy không sợ sệt, chàng muốn phô trương bản lãnh của mình bằng đi đến địa phương khác trước mặt mọi người ôm con khóc lóc thảm thiết. Có người hỏi tại sao anh khóc nhiều thế. Chàng trả lời, con tôi trong 7 ngày nữa sẽ chết, vì thế nên tôi rất đau buồn. Mọi người khuyên chàng rằng, hiện nay con anh mạnh khỏe như thế, trong 7 ngày nữa làm sao chết được, có lẽ anh tính lầm. Há chẳng phải là sự buồn khổ vô ích sao? Chàng trả lời, tôi tính rất chính xác, đối với mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, vạn vật từ xưa nay tôi không có tính lầm bao giờ. Đến hạn 7 ngày đứa con của chàng không chết, nhưng vì chàng muốn bảo tồn danh dự bằng giết đứa con để chứng minh cho điều dự đoán không lầm, khiến cho mọi người tin phục, mong cầu danh tiếng lợi dưỡng cho mình. Câu chuyện này nói gì? Câu chuyện này á, nó là có những người tu chưa chứng, mà nó là mình đã chứng. Tu chưa được, mà nó là mình đã được. Muốn lòe thiên hạ để được cái sự lợi dưỡng, nó được cúng dường, nhưng mình chưa thành Phật, nó là thành Phật chẳng hạn. Cũng như có câu chuyện mà đăng trong báo cũng tức cười, nói chuyện học trò, nói chuyện Thanh Hải. Đó thì một hôm nọ thì mấy người học trò mới hỏi nghe, nói sư phụ có thần thông, bây giờ nhờ, bây giờ đăng qua sông đó thì khiêng có cái kiệu, bốn người khiêng kiệu, sư phụ thi triển thần lực. Nhưng mà tới chỗ đó thì cổ bí quá rồi, nếu mình có thần thông thì bay đi chứ sao mình bắt người ta khiêng nữa. Cổ nó là cái này không được, bây giờ không phải là lúc bay, bây giờ là lúc phải đi. Nói vậy cũng về, đó là một chuyện. Trong một chuyện khác nữa, cái này đăng ở trong báo Thanh Hải Vô Thường Sư, thì giờ tháng nào cũng có gửi cho tôi, thì cũng có đọc mấy chuyện, nghĩ cũng thất cười, mà vậy họ cũng tin được. Một hôm nọ thì đi làm khánh thành một cái đạo tràng nào đó, thì khi mà đi xuống 5 xe thì 4 xe người ta tới trước, còn cái xe có cổ thì đi lạc đường tới sau. Thì 11 giờ làm lễ mà tới 12 giờ mới tới. Thì đúng như người ta thì nếu mà nói thật thì nó là sư phụ đi lạc đường cho nên bây giờ mới tới. Cổ không nói vậy, nó là sư phụ thử thì cái lòng đệ tử có khả năng chờ đợi không. Thì cũng là cách nó, mà cái đó là vọng ngữ, đại vọng ngữ, cho nên nó là nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh, nhưng ngôn từ đắc tu đà hoàng quả, tu đà hồng quả đẳng danh đại vọng ngữ kỳ tội cực trọng, như vọng ngữ vị cứu thất đẳng. Tức là người nào tự nói là mình chứng tu đà hoàng hoặc là tu đà hờn, tức là những quả thánh, cái đó là cái nó đại vọng ngữ. Bây giờ không tin quý vị hỏi Đức Đạt Lai Đạt Ma hỏi ngài có phải là Phật không á, nó nói không, tôi không phải là Phật. Chứ còn cái người mà không thành Phật thì vỗ ngực mình, tôi là Phật đây, thì cái đó là cái chuyện trò cười cho thiên hạ. Chính ngài là Phật, ngài không bao giờ nói mình là Phật. Ngài nói ta chỉ là vị thầy đó, ngài có Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Rồi còn có một cái chuyện này, cũng cái chuyện này chuyện có thật, chuyện ở Việt Nam. Thì cũng có một vị sư tu mà Phật tử cũng rất là tin tưởng, thì ngài cũng có nói là ta ngày mùng 1 tháng đó thì ta sẽ chết, ta sẽ quá hoặc là ta sẽ siêu á. Thì đệ tử ai cũng lo hết, thì hỏi là cho tới ngày đó thì tụi con phải làm gì đủ thứ. Thì ông thầy cũng nói thì tới ngày đó thì tất cả Phật tử phải ngồi lại với nhau để mà tụng kinh. Thì tất cả ai cũng nghĩ rằng thầy mình chứng đạo hết, tình tứ nghĩ rằng chắc đúng ngày 1, 12 giờ trưa là thầy mình đi. Nó niệm Phật quá chừng, niệm Phật giống như hồi nãy quý vị niệm vậy đó, niệm hoài, niệm biết, niệm quá chừng mà đúng 12 giờ rồi ông thầy không đi. Cái ông đại đệ tử, ông đệ tử đạo nữa, ghé tay nhỏ với nhau ông thầy sư phụ á, sư phụ chứ bây giờ 12 giờ rồi, sư phụ chứ, ông để tay cho lỗ mũi thấy sư phụ còn thở này, nói chứ bây giờ làm sao vậy? Ông thầy nói nhà con không bóp mũi thầy thì chết. Mà cái đó chuyện có thật ở Việt Nam á, chuyện có thật á, ông thầy bóp mũi thiệt, ông già chết chết để làm cái gì? Để cho xứng đáng với cái lời mà đã trăn trối. Nhưng thực sự cái đó chứ không phải là hình thức của người tu chứng đạo, không có đúng. Hoặc là những đạo khác đó, mình thấy những giáo phái gì buôn gì bên Đại Hàn đó, hoặc là bên Nam Mỹ đó, cái gì thấy là tiên tri là ngày đó tháng đó là sẽ tận thế, thế là thầy trò đệ tử bán hết nhà cửa để chờ vô ngồi nhà thờ coi tận thế, mà chả tận thế gì hết, rồi cuối cùng là đốt nhà thờ luôn, tự tử thế cả đám. Cái này là cái rất là nguy hiểm. Cho nên cái người tu Phật á, mình không có cầu cái sự giải thoát ở nơi cái hình tướng bề ngoài. Cái quan trọng nhất á, là cái sự hiểu biết chân lý, cái đó là không có nên mù quáng, không có tin bất cứ một người nào, dầu là cái lời đó của ai nói ra đi chăng nữa, mà trước khi tin mình phải hiểu, phán đoán là cái điều đó nó có đúng hay không. Cái điểm đó là một cái điểm mà nó rất là quan trọng ở trong cái giáo lý của Đạo Phật. Rồi đến câu chuyện khác, thứ 12 là quạt nước đường. Thời xưa có người chuyên môn nấu đường cát. Đang lúc nấu đường tại nhà, cái này là đúng là xuất cả ha. Có người nhà giàu đến chơi muốn su phụng người ấy. Anh bàn mời người nhà giàu uống một chén nước chè. Anh bỏ một ít đường và rót thêm chút nước vào nồi bắt lên lò nấu. Chậm lửa rất nhiều nên chẳng bao lâu nước đường sôi lên sùng sục. Anh sợ nước đường nóng, rồi người nhà giàu phải chờ lâu mới uống được, liền tính làm nguội bớt nước bằng nỗ lực quạt nước đường trong nồi. Xong anh lính quýnh nên nhắc nồi ra khỏi lửa. Vì thế tuy quạt rất lâu mà đường vẫn sôi mãi. Anh nỗ lực quạt mau khiến mồ hôi chảy dầm về trên trán. Mọi người chung quanh thấy thế đều chê cười anh ta và bảo anh rằng anh làm thế chỉ phí công vô ích, không tắt lửa dưới nồi mà chỉ quạt nước trong nồi, làm sao nước nguội được. Câu chuyện này nói gì? Phải nghĩ qua ý đạo á mới được, chứ đừng nghĩ ý đời. Trong một phần nó chưa có đúng hết, muốn tu tắt cũng chưa có phải. Lửa phiền não cũng đúng nhưng mà chưa đúng hết. Không, cái phần mà quạt đó là muốn gì? Muốn giải thoát, tôi muốn cho nó lẹ đó, nhưng mà dưới vẫn để lửa, tức là tham sân si. Còn nó lửa, nó là lửa sân si, tức là sân si nghiệp chướng không chừa, mà bo mà giữ tương dưa làm gì ha. Thầy ơi, học đạo làm chi, tương trao biết có hơn gì hay không ha. Thì cái người mà học đạo á, mà ăn chay niệm Phật á, thật là nhiều, nhưng mà cái tâm mình không có hướng thượng á, thì cũng không có ý nghĩa gì. Thực sự ra thì giống như người đi tu á, người đi tu là phải cạo bỏ râu tóc, nhưng thực sự đó, cái đó chỉ là cái hình tướng thôi. Nhưng cái người đi tu thực sự là phải cạo tâm, nhưng mà cạo đầu. Thì cái tâm mình mà không cạo thì cái đầu cạo nó cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà ngược lại, thực sự người đi tu mà không cạo đầu thì cũng không có gọi là tu ha. Vậy cho nên vừa cạo đầu mà vừa cạo tâm, cái đó nó rất là quan trọng. Tại vì cái hình tướng của người tu thì nó phải khác người đời, gọi là đầu tròn áo vuông, nó mau được. Nhưng mà ngược lại thì cái lửa sân si của mình không có dập đi thì nó cũng không có ích gì hết. Thì cái chủ của mình tức là cái tâm vương, tức là cái tâm làm chủ, mà tâm chủ giống như ông tướng vậy. À, mà ông tướng ra lệnh mà ngừng á là lính phải ngừng. Lính của mình là cái gì? Lính trong người của mình là cái gì? Có gì?